Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa.
Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây, phút giây vui sung vầy.
Mình là Phật ngày mai
học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy.
Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành,
còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy.
Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai
học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây, cầm tay nghe tình tràn đầy.
Hôm nay ta về đây, phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gửi mấy bạch ni trưởng trụ trì chùa Thiên Hòa.
Kính bạch quý sư cô tại Bổn Tự. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả trong đạo tràng khóa tu hôm nay. Trước hết thì nhân mùa ăn cư kiết hạ, xin thành kính vấn an sức khỏe đến ni trưởng cùng quý sư cô trong Bổn Tự. Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho ni trưởng và quý sư cô nhân mùa ăn cư kiết hạ luôn được nhiều sức khỏe, tấn tu đạo nghiệp, phước chí nhị nghiêm và Phật sự viên thành. Đặc biệt là thân chúc cho tất cả các vị Phật tử chúng ta nhân cái mùa ăn cư kiết hạ của chư Tăng Ni, cũng là cái mùa mà chư Phật tử chúng ta tiếp nối theo cái hạnh nguyện tu học an cư, và chúng ta cũng theo để mà tinh tấn tu học, cầu Phật gia hộ cho tất cả chúng ta luôn được khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc trong gia đình và an lạc trong cuộc sống, cũng như trên con đường đạo lúc nào cũng được tiến triển tốt đẹp trên cái con đường tu tập giác ngộ tâm linh của chúng ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, cứ một năm là tôi trở về thành phố Nha Trang lại gặp lại những cái khuôn mặt thân quen, Phật tử của chùa Thiên Hòa cũng như các Phật tử ở xa, gần ở nơi đây thường xuyên đến để tham dự và sinh hoạt tu học ở tại chùa Thiên Hòa. Thì trong cái mùa ăn cư kiết hạ là cái mùa chư Tăng Ni thúc liễm thân tâm trao dồi giới học, thì chúng ta là Phật tử, chúng ta ngoài cái việc mà bận rộn công việc cuộc sống gia đình, công việc làm ăn, cũng như là đang thực hiện cái vai trò của hoàn thành trách nhiệm của chúng ta ở thế tục, nhưng chúng ta cũng không quên cái việc tu học giải thoát giác ngộ và phát triển tâm linh của mỗi cá nhân của chúng ta. Cho nên hôm nay cho dù trời có nắng gắt nhưng mà thời tiết khắc nghiệt cỡ nào, chúng ta ngoài cái việc làm bổn phận trách nhiệm hoàn thành được cái công việc ở đời, chúng ta vẫn trở về hàng tháng đến chùa Thiên Hòa để cùng nghe pháp và được sự hướng dẫn của ni trưởng cũng như là quý sư cô trực tiếp để hướng dẫn tu học cho các vị. Đó là cái điều mà chúng ta đã biểu hiện được cái sự tính tâm và cái sự tinh tấn của chúng ta. Cho dù cuộc sống có mệt mỏi như thế nào nhưng chúng ta cũng không quên bỏ những cái kỳ sinh hoạt ở tại chùa Thiên Hòa trong cái sự tu học của chúng ta. Cho nên tôi rất là tán thán công đức và cái sự mà chân thành tu học của các vị Phật tử ở trong đạo tràng của chúng ta hôm nay. Cầu Phật chứng minh lòng thành của các vị. A Di Đà Phật. Thưa các vị, trong cuộc sống này thì chúng ta thấy rất là phức tạp, muôn màu muôn vẻ. Mà ngay cả tôi mà đi vào trong cuộc đời hoặc là đi ra đường, tôi cũng thấy là có nhiều điều mà chúng ta cảm thấy nó làm cho chúng ta bị bối rối, mà nó phức tạp, rồi nó đủ trò hết, nói chung là nhiều trò. Cho nên chúng ta mà không khéo thì chúng ta rơi bẫy hết, hoặc là chúng ta không khéo thì chúng ta lại bị đắm nhiễm trong những cái vòng của thế tục. Cho nên ở đây thì để góp cho một cái chút cái tư tưởng trong cái biển Phật Pháp, để đóng góp cho các vị hiểu thêm hoặc là suy nghĩ thêm về những cái việc làm của chúng ta để có được cái sự lợi ích trong cuộc đời. Cho dù cuộc đời có phức tạp bao nhiêu, có khổ đau bao nhiêu, nhưng dưới một cái sự chân thành thật tu thật học của người đệ tử Phật, biết vận dụng giáo lý Phật vào trong cuộc đời, thì thật sự chúng ta vẫn tìm được cái cuộc sống an lạc trong cái bể khổ mà người đời đang bị đau khổ như thế này. Cho nên hôm nay thì tôi xin giảng chủ đề là việc làm đúng chánh pháp. Mời các vị cùng lắng nghe. A Di Đà Phật. Khi nói tới việc làm á, đó là tôi dịch rõ luôn là cái tiếng Việt của chúng ta là việc làm. Việc làm có nghĩa là cái hành động của một con người chúng ta. Cái hành động của chúng ta làm như thế nào. Bây giờ hợp chánh pháp, việc làm hợp chánh pháp hoặc là đúng chánh pháp thế nào mới gọi là đúng chánh pháp. Việc làm mà đúng chánh pháp, chánh pháp đây là muốn nói về đúng theo lời dạy của Đức Phật, cho nên chúng ta gọi là chánh pháp. Nó không có bị ô nhiễm, nó không bị mê tín, mà nó thuần giáo lý của Phật, mà hiểu được giáo lý của Phật. Có nghĩa là việc làm chúng ta dựa trên cái tư tưởng giáo lý của Đức Phật để biểu hiện ra cái việc làm của chúng ta trong cuộc sống. Như vậy á, thì mới gọi là việc làm đúng chánh pháp. Thế thì hầu hết con người đời của chúng ta đó, hễ nói tới việc làm thì ai cũng làm dễ cả, đúng không ạ? Họ cứ suy nghĩ như thế nào là họ làm theo đó, họ cảm thấy được là họ làm. Hoặc giả là chúng ta cảm thấy là hài lòng chúng ta thích thì chúng ta làm. Nhưng mà đôi khi cái hành động của chúng ta làm á, chưa chắc mà để cho những người khác xung quanh người ta có thể mà hài lòng và có thể chấp nhận được cái việc làm của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta đang bị nhiều cái khó khăn, nhiều cái trở ngại và nhiều cái sự rắc rối đến với chúng ta, là do cái việc làm chúng ta nó chưa có hợp với chánh pháp của chúng ta. Nếu nói về một người đệ tử Phật, nếu việc làm ở đời thì mình không nói rồi, phải không ạ? Nhưng mà việc làm đúng chánh pháp có nghĩa là muốn nói là cái hành động của người đệ tử Phật dấn thân vào cuộc đời, ứng xử trong dòng đời, hòa nhập trong cuộc đời, như thế nào mà những hành vi, việc làm và những cái phương tiện của chúng ta mà biểu hiện nó phải hợp với giáo lý Phật, nó không trái, và nó phải có một cái nền tảng rõ ràng để biểu hiện được cái hành động của chúng ta làm. Nó phải có lợi ích cho mình, cho mọi người, cho cộng đồng xã hội và cho đạo Phật của chúng ta. Như vậy thì cái việc làm đó mới gọi là hợp chánh pháp được. Ở đây giờ chúng ta suy nghĩ lại từng việc một, đưa ra ví dụ cụ thể cho chúng ta thấy, để chúng ta xem coi chúng ta đã làm đúng chánh pháp chưa. Tôi lấy ví dụ như là trong bối cảnh của chúng ta là cái việc mà chúng ta mua bán chẳng hạn. Việc mua bán, nếu ở đây có những ai mà làm cái nghề tiểu thương đó, mua bán nhẹ hoặc là mở cái tiệm vân vân, thì cái việc làm chân chánh là gì? Làm như thế nào mà phải có lợi ích cho mình, thấy không? Cho người khác, cho cộng đồng xã hội, mà không ảnh hưởng Phật giáo chúng ta khi chúng ta mang tiếng là người đệ tử Phật. Và chúng ta buôn bán như thế nào, cái phong cách như thế nào mà để người ta có ấn tượng với chúng ta. Và cái việc mua bán chúng ta nó lại không bất lợi cho những người mua, cho một cái tập thể cộng đồng. Đó là một vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Tôi lấy ví dụ một cách rất đơn giản. Hiện giờ Việt Nam chúng ta là về trái cây trước đi ha. Việc buôn bán trái cây, ở đây có ai bán trái cây không? Có ai có không? Ở đây có hả? Ở đây có bán trái cây hả? Thôi trong nhà mình mở ra để nói cho nghe thôi, chứ phải nói xấu nghe. Ví dụ như chúng ta bán trái cây hiện giờ, có một số trái cây mà của Trung Quốc, phải không ạ? Nhập vào đây, mà trái cây nó ủ rồi, nó ướp rồi, nó thế này thế nọ, nó rất là nhiều cái điều rất nguy hại cho người Việt của chúng ta. Ví dụ như sầu riêng á, tôi được nghe, ngay cả người Việt chúng ta cũng vậy đó. Những người mà không có lương tâm á, sầu riêng hái mà chưa chín mà tôi nghe nói bỏ cái gọi là cái cục pin hay là cái gì đó, phải không? Bỏ vô cái ủ hoặc là một cái chất gì đó là ngày mai là nó vàng vàng tươi liền, nó chín ngay, ăn rất là độc. Hoặc giả là táo Trung Quốc bây giờ thì chúng ta thấy, chúng ta đã lên mạng chúng ta coi rất là nhiều rồi, một số trái cây của Trung Quốc mà nhập vào đây. Mà nếu như chúng ta là một người đệ tử Phật mà bán trái cây, thì chúng ta phải xem lại xem việc làm của chúng ta nó có thích hợp hay không, có đúng chánh pháp hay không. Đó là cái lương tâm của mỗi con người bán hàng của chúng ta. Nhưng hầu hết là một số người dân mà gọi là không hiểu biết, là ở một cái số tỉnh thành xa xôi, cho nên người ta thấy lợi là người ta làm thôi. Còn đối với các cô bác ở thành phố của chúng ta, đặc biệt thành phố Nha Trang là thành phố biển, cho nên ở đây là mỗi cái việc chúng ta làm biểu hiện cho người Việt của chúng ta, phong cách của người Việt nó nằm ở trong cái nếp sống của người dân của chúng ta ở đây. Bởi vì thành phố biển Nha Trang là thành phố du lịch, mà du lịch thì là biểu hiện cho cái sự mà tôn vinh vẻ đẹp của thành phố biển và con người của thành phố biển Nha Trang như thế nào, chúng ta sống như thế nào, tiếp khách như thế nào để cho những người nước ngoài người ta đến thành phố biển, người ta gặp thành phố Nha Trang rất là tuyệt vời, mà con người tiếp xúc con người Nha Trang càng tuyệt vời hơn nữa. Như thế thì làm thế nào để người ta có ấn tượng như vậy? Hoặc là mọi người Việt ở khắp nơi trên toàn quốc này, người ta trở về thành phố Nha Trang, người ta thấy được cái bẩm chất, cái ứng xử và cái lối sống và cái phong cách của người thành phố Nha Trang, nó lại xứng với tầm và tương đương với lại một cái thành phố vẻ đẹp về mặt thiên nhiên. Đó là cái chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên vì cái đó mà mỗi việc làm của mỗi người dân chúng ta nó phải có cái ý thức cao để làm sao đừng ảnh hưởng cả cộng đồng, xã hội và những người ở thành phố Nha Trang của chúng ta. Đó là cái người đệ tử Phật, chỉ có người đệ tử Phật mới có suy nghĩ nhiều như vậy thôi. Cho nên ví dụ như trái cây mà chúng ta mua, thà là chúng ta trái cây nó không có tẩm thuốc rồi, hoặc là nhập những cái trái cây mà nó an toàn thực phẩm á, thì chúng ta nên bán. Nhưng mà nếu giả sử đừng có vì cái lợi đồng tiền mà biết là của Trung Quốc là nó nguy hại mà báo chí đã đăng, mà chúng ta vẫn bán rồi nói dối với lại người mua hàng đây là không phải táo Trung Quốc mà là Thái Lan vân vân đại khái gì, thì cái đó là cái hành vi của chúng ta, việc làm chúng ta nó không hợp với chánh pháp chút nào cả. Cái việc làm đó chúng ta phải suy nghĩ lại để làm sao chúng ta phải tu niệm lại do cái nhận thức tư duy của chúng ta. Tôi nói về vấn đề mà trái cây thôi, chưa nói về vấn đề khác. Hoặc là hoa cũng vậy nữa. Hiện giờ đó, tôi không biết thành phố Nha Trang có hay không, nhưng mà đây là cái sự thật mà ngay tại ở Việt Nam chúng ta cũng đã một số tỉnh đã thấy rồi. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có nữa, mà tôi không ở Nha Trang tôi không biết. Những người bán hoa cũng vì cuộc sống sinh nhai thì người ta cũng vẫn là ví dụ như mà trưng những cái bình hoa như thế này bán ra thì nó không thành vấn đề, đúng không? Nhưng mà ngặt nổi là những cái vấn đề mà đám ma đó, lẵng hoa tươi đó các vị biết không, đưa đến phúng điếu xong rồi bắt đầu là nhiều khi người dân ở cái người thân ở trong gia quyến đó, người ta thấy để nhiều quá rồi, cho nên một là người ta gọi người ta cho hoặc người ta dục, hoặc giả nó còn tươi đó thì tự nhiên là những cái người bạn hàng sẽ tới để mà cò kè để mua. Thì nếu mà mua như thế thì người dân thì nhà đám người ta cũng thấy tiện là cũng bán chứ mất mới người ta, đúng không ạ? Như vậy thì mình phải xem lại coi, bây giờ cái lẵng hoa mà người ta cúng cho người chết rồi, bây giờ mình mua về với giá rẻ mà người bán cũng vậy, ngay cả bản thân nhà đám cũng bán như thế cũng không đúng nữa. Đúng mà, mặc dù đồng tiền mà chúng ta làm như thế không được, bởi vì đã cúng cho người chết là người ta đã xài rồi, mà bông xài rồi á, rồi vì đồng tiền mà mình bán lại cho cái lái, cái mối lái, để mang về nó chỉ rút ra nó sửa một vài cái hoa khéo thôi, để tô điểm thêm nó thành một cái hoa mới lại, rồi người khác người ta không biết người ta lại mua nữa, lại mua là người ta đi viếng nữa. Cho nên cái tình trạng này ở thành phố Hồ Chí Minh đã có, mà tôi không biết là thành phố Nha Trang có hay không. Và đây là cái việc mà đối với những người bán hoa, mà tôi nói chung là những người đã là đệ tử Phật, chúng ta phải có một cái đạo đức một chút xíu. Mình kiếm tiền nhưng mà đừng có lấy cái danh nghĩa của người chết, lợi dụng của người chết để mà chúng ta kiếm đồng tiền, rồi chúng ta lại lừa đảo những người mua bán khác, thì người ta không biết, người ta phải chân thành, người ta mang tới như thế thì nó mất tiền cho chúng ta nhiều. Ngay cả vòng cườm cũng vậy nữa các vị. Cho nên tôi mà đi mua mà tôi đi đặt á hả, là tôi nói trước, tôi phải xem từng hoa một, cấm cho tôi chứ không phải là đơn giản đâu. Để hoa cườm tôi phải coi, nhìn là biết liền cũ hay không, mà các vị phải thấy cái dòng cườm, cái độ mà bén nó phải sắc sảo, chứ nó méo cái này nó móp cái kia, cái độ cong á, nó móp tới móp lui như thế là nó đã xài qua rồi. Cho nên cái tình trạng này rất là nhiều xảy ra. Tôi nói như thế để cho các cô bác thấy là mình thấy tình hình nó và đã đang. Mình không trách những người mua bán hoa, mà cũng không có trách bất cứ ai. Có điều chúng ta thấy xã hội chúng ta như vậy, con người đạo đức xuống cấp quá. Chẳng qua là vì cuộc sống nó khó khăn,
Cho nên con người phải tìm đủ mọi cách để kiếm được đồng tiền nuôi bản thân. Đó là cái sự thật mà chúng ta không chối cãi được. Nhưng mà kiếm đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, bằng trái tim của chúng ta, thì đó mới là đệ tử Phật. Thì xin lỗi các cô bác, thời nay chúng ta không có tiền chưa chắc chết đâu. Nói mà chết vì đói thì không bao giờ có, nhưng mà chết vì ngu thì hình như nó bị nhiều hơn thời xưa nhiều. Chết vì tham, chết vì ngu thì nhiều. Cho nên cái việc làm đó không đúng chánh pháp như Đức Phật đã từng dạy chúng ta. Thì tôi nói như thế không phải va chạm tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta phải nhìn rõ được hiện trạng của xã hội, thì chúng ta phải phân tích ra để chúng ta thấy và chúng ta kinh nghiệm. Và nếu như những ai đang trong tình trạng đó thì cũng đóng góp một phần nào cho cái đạo đức của lối sống của người Việt của chúng ta, hoặc giả là đạo đức của một con người với nhau, nó lại không bị tổn hại quá nhiều vì vấn đề lợi ích đồng tiền cá nhân như thế, thì nó cũng không hợp cho chúng ta. Đây tôi chỉ góp ý cho những người nào mà đã là Phật tử mà chúng ta bán hoa, bán trái cây, thì chúng ta cũng phải biết được cái tình huống. Những cái gì chúng ta bán nó phải có lợi cho người mua, nhất là những hoa mà để mang lên cúng Phật vân vân, thì chúng ta cũng phải xem lại cái vấn đề này. Cái đó là cái mà tôi xin chia sẻ một hai ví dụ nhỏ về lĩnh vực mua bán, để cho chúng ta sẽ thấy còn nhiều cái dạng mua bán khác nữa, thì chúng ta sẽ nhìn lại chúng ta xem, đúng không ạ? Cái việc thứ hai nữa là chúng ta việc làm chúng ta cũng phải xem lại. Ví dụ như là nếu ai là những người làm giám đốc công ty xí nghiệp, thì cái quy tắc của nhà nước của chúng ta, và chúng ta cũng biết á, là ví dụ như nhuộm vải hoặc là dệt vải hoặc là những cái cơ khí dầu máy vân vân, thì nó phải có một cái nơi để mà thải ra cái chất thải. Mà cái chất thải đó nó không phải được ô, không bị nhiễm ô trường, môi trường sinh thái và những cái nhà xung quanh của cái cơ quan xí nghiệp đó. Mà hiện giờ thì chúng ta thấy là lên tivi đó, hết VTV1 nói về cái công ty này, nói về công ty kia, họ có tiền họ cứ nhúi vào những người địa phương, rồi họ làm cho dân khổ thôi. Ví dụ như là những cái chất mà nó thải ra là chất hóa học không, mà thải ra ô nhiễm cái nguồn nước, mà dân chúng kêu than thì cũng không làm gì được cả. Như thế thì chúng ta đâu phải chúng ta có tiền là chúng ta sẽ muốn làm gì làm, bịt miệng người này bóp miệng người kia được, mà dân chúng ta là người dân là xung quanh là bị khổ. Cho nên nếu như chúng ta là đệ tử Phật mà chúng ta có làm ăn mở công ty xí nghiệp vân vân, chúng ta phải tính được cái hướng làm sao phải giữ môi trường sạch xanh và không bị ô nhiễm dòng nước, cũng như không có một cái sự bất lợi cho dân chúng xung quanh ở cái công ty xí nghiệp mà chúng ta mới mở. Có như vậy thì việc làm của chúng ta mới gọi là đúng theo tinh thần của đệ tử Phật được. Đây là sự thật. Ở nước ngoài nó nghiêm khắc lắm, không phải như chúng ta ở đây đâu. Chúng ta ở đây khó mà dễ, thắt ở bên trước mà lòn ở phía sau, cho nên nó làm cho chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Ở nước ngoài khi mà chúng ta mở một cái xí nghiệp, một cái công ty, nó phải có một cái cách gọi là cái kích thước và cái quy tắc quy củ rõ ràng. Anh mở một cái xí nghiệp bao nhiêu người trong bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu công nhân là bao nhiêu mét vuông, và trong khi đó nó còn phải có cái dạng là phòng cháy chữa cháy và cái lối thoát hiểm phải có nữa. Nó phải kiểm tra như thế nữa. Rồi đã thế rồi, bây giờ cái chất mà ví dụ như tùy theo anh mà muốn sản xuất ra những cái đồ nhựa vân vân, thì dĩ nhiên cái chất thải anh có, hoặc là nhuộm vải vân vân, thì cái chất thải nó phải kiểm tra coi chất thải này anh dẫn nước đi ra đâu, có ô nhiễm hay không. Nó rà hết tất cả rồi bắt đầu nó mới cho chấp nhận cho mình mở một cái công ty xí nghiệp. Và ở nước ngoài thì nó không có kiểu hối lộ như thế được, nó không có thô thiển như thế được. Cho nên mình không nói nước ngoài là hay hơn mình, nhưng mà ít nhiều gì người ta cũng có quy tắc hơn mình nhiều lắm. Cho nên ở đây là bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng đồng tiền hơi bị mạnh, cho nên rằng cái nhân cách đạo đức của mình chúng ta nó hơi bị lãng quên, bởi vì đồng tiền nó phủ lắm, cho nên làm cái gì mà được lợi cho chúng ta thôi, còn những cái người xung quanh người dân là khổ thì thiệt thòi cho những người đó. Cho nên đó là cái ý thứ hai mà tôi muốn nói về những người mà làm việc không đúng chánh pháp cho là những người mà là đệ tử Phật á. Còn tôi không đá động tới những người không phải là đệ tử Phật. Người ta làm gì ở đời mình không có ý kiến, phải không ạ? Ở đây trong nhà với nhau, nói chuyện với những người đệ tử Phật biết tu. Cho nên chúng ta phải tư nghiệm lại xem, nếu như trong trường hợp của mình thì mình phải làm sao, hành động như thế nào nó phải đúng chánh pháp. Đó là cái điều mà tôi muốn nói về cái môi trường xã hội. Chúng ta hòa nhập trong môi trường xã hội như thế nào, mục tiêu lợi ích cho mình, cho người khác, những người xung quanh, cộng đồng xã hội và Phật đạo Phật của chúng ta nó phải được tôn vinh là do những người đệ tử Phật hành vi như thế nào trong cuộc đời này, đóng góp gì cho mọi người và cho đất nước, cho xã hội, cho Phật giáo chúng ta là do trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta. Cái việc thứ ba mà tôi muốn nói, cái việc làm mà chúng ta thành thói quen nó nhiều lắm, nó rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta lên xe buýt, phải không ạ? Chúng ta lên xe buýt thì bây giờ ai cũng, cái tánh của Việt Nam chúng ta là hay chen hay lấn. Ngay cả lên máy bay mà vừa đậu xuống rồi á, mà nói là bắt đầu nó có hiệu lệnh là đứng lên rồi là mọi người đứng lên. Mọi người đứng lên thì người ghế ở phía sau mà chạy tọt lên phía trước để giành chen chen đi ra. Chúng ta thấy là cái việc làm nó không phù hợp chút nào cả. Cho nên tôi đi 26 nước trên thế giới mà khi đi máy bay đó, chúng ta thấy họ rất lịch sự. Vậy thứ nhất, mà tất cả mọi người đứng lên thì cái quyền của người ta, nhưng người ta ra theo thứ tự đàng hoàng. Dãy người ngồi dãy thứ hai chưa bao giờ ra, khi người thứ nhất hẳn ra, cho dù người ta có chậm chăng nữa vẫn an nhàn, coi như là vẫn niềm nở để đợi người ta từ từ lấy cái hành lý xuống và ra, bắt đầu theo thứ lớp mà ra như thế. Còn chúng ta không có. Cái đó là cái chúng ta phải học. Và không phải người Việt Nam chúng ta ai cũng vậy đâu, nhưng một số người cũng là có tình trạng như thế. Thì tôi nói như thế để chúng ta thấy cái việc làm hiện giờ của chúng ta đó là nó không giúp được gì cho một cái cộng đồng và ngay cả bản thân chúng ta nữa, mà nó phá đi cái phong cách của một người đệ tử Phật, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta nữa. Thì bây giờ chúng ta có đi mua gì mà xếp hàng thì bảo đảm là buộc á, thì chúng ta mới xếp hàng đó. Còn không là không. Ngay cả vấn đề mà tôi đi phà cũng vậy, một cái hiện trạng rất là đau lòng. Tôi đi ngay cả phà Vàm Cống ở huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, xe là sắp lớp như vậy đó, nhưng mà vẫn có những người cò mồi. Có những cái người cò mồi, người ta hỏi có muốn đi sớm không, có muốn đi sớm đi, người ta gật đầu xong bắt đầu 200, 300. Đi sớm là sao? Bắt đầu nó dẫn ra, nó lấy xe Honda, nó dẫn cái xe hơi ra. Nó dẫn xe hơi ra, nếu như mà 300 nó cũng đi, mà 200 nó cũng đi. Nhưng mà 300 á, mà đồng ý thì nó dẫn đi xa hơn một chút xíu, gần tới cái chỗ mà xuống phà. Còn nếu mà 200 thì nó dẫn đi giữa đường, cái nó cho mình đẩy vô trong xếp hàng tiếp tục. Cho tôi nhìn thấy rõ ràng cái dạng đó. Nó còn tham nhũng là ngay cả vấn đề là ai có tiền là được, ai không có tiền là không được. Như thế thì nó bất công quá, đúng không? Mà phà là ai tới trước là phải xếp hàng chứ. Đó là hiện trạng như vậy. Cũng là vì cuộc sống sinh nhai thôi. Nó là cái mà chúng ta phải xem lại như thế nào. Tôi không biết là cái ban quản lý ở đó là có thấy hay không, hay là phải đồng ý cái việc làm đó thì tôi không biết. Nhưng đó cũng là một cái hiện trạng đau lòng. Nếu như Việt Nam chúng ta biết với nhau, nhưng mà khách nước ngoài mà người ta đi trên xe mà người ta thấy lạ, người ta phải hỏi. Mà hỏi thì những người hướng dẫn viên phải nói. Người thì thật nói, người thì còn dự sĩ diện, người ta còn lách qua lách lại được. Như thế thì ta nghĩ người Việt mình nó kỳ quá. Thì đó là cái sĩ diện của người Việt. Vì một cái tính chất đó chúng ta cũng phải nên cố gắng làm sao cái việc làm nó phải đúng chánh pháp. Chánh pháp có nghĩa là phải lời Phật dạy, nó phải công bằng, nó phải dân chủ, và nó phải tôn trọng những người xung quanh nữa. Ai cũng muốn đi nhanh hết. Mình muốn đi nhanh, người khác cũng muốn đi nhanh. Cho nên là người ta đến trước và người ta phải đi trước. Nó là cái quy tắc chung, nhưng mà chúng ta không chấp nhận cái đó. Đó là cái việc làm. Rồi bây giờ xuất phát từ cái ý thức đạo đức cá nhân của chúng ta thôi. Rồi ngay cả vấn đề mà chúng ta thấy rằng là giao thông bị tắc nghẽn, đúng không ạ? Ở thành phố Nha Trang chắc ít hơn ở Sài Gòn. Mà chúng ta thấy rằng là nếu mà tắc giao thông hoặc là bị kẹt xe đó,
100 người tâm lý ai cũng đang tranh thủ để nhào nhào tới, lách 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 để muốn đi trước không. Người này lấn, người kia lấn, lấn riết. Ngay cả vấn đề Honda cũng lấn vô xe hơi, mà ngược lại xe hơi cũng lấn luôn cái tuyến của Honda luôn. Cho nên làm lộn xộn hết cái vấn đề mà giao thông của mình. Tới đó cũng là cái việc làm nó không đúng chánh pháp. Rất là nhiều cái điều mà trong xã hội mà chúng ta đã và đang bị vướng. Và tôi đau lòng nhất nữa là cái gì? Hình như tôi không biết tôi có nói đây chưa, nhất là cái thời điểm mà buổi sáng sớm mà cái bầu trời nó cũng như thế này, nó mờ mờ, tôi chưa sáng hẳn, dân người ta chưa đi làm. Nó bắt đầu là có một số gia đình
nha, tôi cũng vậy. Ví dụ như tôi có việc mà tôi đi sớm á, tôi thấy đèn đỏ mình buộc phải ngừng là đúng rồi, mặc dù không có ai.
Nhưng mà tôi thấy ủa sao phía sau tôi quay lại, sao thấy ta cứ giọt đi, ta cứ giọt đi, ta cứ giọt đi. Quay lại còn có mình tôi đứng chơ vơ ở giữa đèn đỏ thôi. Tôi ngượng ghê vậy đó. Nó mình làm đúng nhưng mà nó lại chẳng giống ai. Mà ta đi ngang qua ta còn nhìn mặt mình ta cười nữa, tôi không hiểu. Ngượng lắm đúng không? Tôi cứ mong cho đèn nó đèn xanh để tôi đi, tôi cứ cúi đầu xuống dưới đường. Cho nên buổi sớm mà tôi đi tôi rất là ngại. Nhưng mà những người đi như thế chúng ta phải biết rằng là rất nguy hiểm. Đúng không ạ? Đường mình đi được, nhưng mà người ta là đường đèn xanh, mình đèn đỏ mình không ngừng, người ta cứ ỷ lại, người ta đèn xanh ta đi nhanh. Mình ở đây đi tới là đụng vô tình như thế là hại cho người ta. Mình ẩu nhưng mà hại cho người ta, phiền cho người ta. Cho nên việc làm ý thức không có là chúng ta cũng là làm việc không đúng chánh pháp. Cái việc đau lòng hơn nữa là gì? Tôi thấy rõ ràng lúc 6 giờ sáng cha mẹ chở con cái đi học, mà nhất là các em mà học lớp 5, lớp 6 đó, các em nó biết hết rồi đúng không? Lớp 7, lớp 8, cấp 2 đó. Mà tới đèn đỏ mà tôi thấy phụ huynh học sinh cũng chở mấy đứa em nó vọt qua bình thường tự nhiên như thế. Cái việc làm đó chúng ta phải xem lại, làm hư cho cái tư tưởng của các cháu. Có nhiều đứa nó hỏi, nó nói lại ba mẹ nha, mà bá ơi mẹ ơi đèn đỏ mà sao mẹ chạy. Bà quay lại nhiều chuyện, ngồi phía sau đi. Nó la lại nhỏ. Đó là cái rất nhỏ. Chúng ta không cần tu nhiều, nhưng cái ý thức dấn thân trong xã hội là chúng ta đóng góp cho xã hội, cho Phật giáo chúng ta, và đóng góp cho cái gương của người đệ tử Phật một cách rất đơn giản. Trong cuộc sống thực tế chúng ta làm được, như vậy chúng ta mới gọi là đệ tử Phật được. Đức Phật chúng ta hiện hữu ở đời á, Ngài sống có 80 năm, nhưng mà Ngài làm lợi ích cho cả vương quốc, phải không ạ? Có nghĩa là cho cả, giúp cho vua chúa quan quân, giúp luôn cả họ hàng thân bằng quyến thuộc, giúp luôn cho tất cả mọi con người xung quanh và ngay cả xã hội. Cho nên là khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn, Ngài đã không còn hiện hữu trên cuộc đời này 25 thế kỷ, nhưng mà ai cũng tôn vinh Đức Phật cả. Tại vì Ngài sống trong đạo đức, Ngài hành động trong một cái ý thức cao, có lợi cho mình và người khác, chứ không có một cái sự mà riêng cá nhân. Rồi cái suy nghĩ của Đức Phật là suy nghĩ cao thượng. Cho nên chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta cũng phải học được Đức Phật ở một cái góc độ là mỗi hành vi nhỏ trong xã hội, mà mỗi con người Phật tử chúng ta có một ý thức một chút á, thì xã hội không vất vả. Sự thật là như vậy. Rồi bây giờ cái tình trạng là thế nào? Cái tình trạng bây giờ là ai cũng nói rằng là giữ môi trường sạch xanh cả. Nhưng mà tôi thấy là tôi đi làm hễ đèn đỏ dừng cái là các em sinh viên nó ra nó quảng cáo một chồng, nó đưa tờ giấy quảng cáo, không biết ở thành phố Nha Trang có không. Đưa xong ta vừa cầm ta thả, vừa cầm thả nhìn xuống một đống rác ở giữa đường như thế. Và trong đó là khuyên những người quét đường, âm thầm quét đường sạch cho chúng ta đi. Mà chúng ta ở đây là cứ bỏ như thế, mà không biết công an có làm việc hay không thì tôi không biết. Nên cái đó cũng là một cái cách, cái nét văn hóa mà chúng ta xem có nên hay không nên. Đó là vấn đề. Cho nên khi mà tôi ngừng lại nó đưa, tôi không bao giờ tôi lấy bỏ đâu. Mà mình cũng không có quan tâm mấy chuyện đó. Cho nên các cô bác Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu giúp cho các em sinh viên đó là một điều tốt, thì các em nó phải làm như thế, nó kiếm tiền, nó ăn học. Ví dụ như là 1.000 tờ mà nó phát ra nó được 100 hay là 50 gì đó, chúng ta giúp nhận cũng tốt. Mà nhận thì làm ơn bỏ một túi, đừng có xả xuống đường. Đó là cái ý thức của mình. Việc làm đó là việc làm tốt. vừa giúp cho người khác mà giúp cho cả một cái lợi ích sạch sẽ cho xã hội, thì cái việc làm đó là đúng chánh pháp của chúng ta. Chúng ta làm như thế thì chẳng có ai mà nói đạo Phật chúng ta là tín ngưỡng cả, mà gọi là đạo Phật là đạo trí thức, là đạo ý thức, là đạo chân thật, là đạo trí tuệ. Đó là do chính chúng ta. Và bây giờ chúng ta cũng vậy, việc làm của chúng ta hòa nhập xã hội mà chúng ta tuân thủ theo này, nãy tôi nói là tôi nói cho trong xã hội mà chúng ta phải đối phó rồi nha. Vài điểm tôi các vị sẽ suy nghĩ lại. Và bây giờ tới vấn đề mà phong tục tập quán của chúng ta cũng vậy nữa. Các cô bác cũng phải xem lại xem nếp sống của chúng ta, cái việc làm chúng ta nó có hợp lý hay không, đúng chánh pháp hay không. Đó là vấn đề chúng ta phải xem lại những cái tập tục ông bà của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như là đám ma, phải không? Tôi không biết thành phố Nha Trang có hay không, nhưng mà hầu hết tập tục của chúng ta khi đưa đám á, là tôi thấy cái tiền vàng bạc rải, phải không ạ? Rải khắp ở trên đường á, cho tới luôn tới nguyệt luôn. Mà không biết ở thành phố Nha Trang có gì không? Các cụ của chúng ta cũng có, phải không ạ? Rồi. Như thế thì cái việc làm đúng chánh pháp của những người đệ tử Phật phải thế nào? Chúng ta phải xem á, nếu như chúng ta mà đưa đám mà chúng ta rải tiền vàng bạc để làm gì, chúng ta phải biết được, phải hiểu được chúng ta mới làm. Còn mà xưa bày nay làm như thế không biết, hỏi không biết, như thế thì làm gì? Như thế thì việc làm không có sự suy nghĩ. Như thế thì cái việc làm đó có lợi ích không, đó là một vấn đề. Các vị thấy không ạ? Cái điều đó là chúng ta phải xem lại. Vừa xả rác ô nhiễm môi trường mà vừa nó không, đạo Phật đâu có dạy chúng ta kiểu đó đâu. Chúng ta đổ thừa ông bà. Ông bà chúng ta thì thời điểm đó là chưa hiểu đạo, cho nên tất cả những cái gì mà ông bà chúng ta có thể suy nghĩ tưởng tượng được mà nó có lợi ích cho người dân và giáo dục con cái đời sau thì ông bà cứ suy nghĩ gì thôi. Còn bây giờ đời chúng ta là sống trong thời đại trí thức văn minh, rồi sống trong một cái vấn đề xã hội nó đang phát triển cao, rồi chúng ta lại hiểu được Phật pháp nữa, thì bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm làm sao? Là phải gạn lọc lại xem những cái phong tục tập quán của ông bà chúng ta, những cái gì mà còn phù hợp thì chúng ta trân trọng và duy trì phát triển, những cái gì không phù hợp thì chúng ta trân trọng để vào, phải không? Để vào đâu? Để vào kho tàng văn hóa của Việt Nam chúng ta về phong tục. Nó đâu có mất đi đâu. Nhưng mà chúng ta không làm được. Hầu hết chúng ta là cứ xưa bày nay làm, chứ hỏi không biết gì cả. Bây giờ như thế thì nó không thực tế. Bây giờ vàng bạc mà chúng ta rải ở giữa đường giữa xá mà cái lúc mà gió đó, đâu phải là ở phía sau chúng ta không có xe đâu. Xe hơi có, xe Honda có, xe đạp có. Lỡ mà cái người nào xấu số đi tới mà thấy nguyên một cái tiền vàng bạc nó đang ập trong mặt như thế, mà đang chạy nhanh như thế, nó biết đường đâu nó lái, nó lách qua một cái nó đụng xe, thì lúc đó là do mình làm cho người ta như thế. Mà một trên cái con đường đó đi mà một xe té là hai ba xe đều té theo, đó là rất là nguy hiểm chứ. Cho nên cái này là cái không phù hợp trong bối cảnh bây giờ. Cho nên chúng ta phải nên làm sao co giãn lại vấn đề này và suy nghĩ thật kỹ để tìm ra một giải pháp mới. Nếu nói rằng là rải với tiền vàng bạc để mà lót đường để cho cô hồn, để phù hộ cho mình được đi nó được bình an, như thế là không đúng. Nó mình lo lót luôn. Nó mình lo lót như thế thì nó là hối lộ, đâu được vậy. Mà trong khi đó trước khi mà chúng ta mà động quan á, là các thầy đã cúng cáo đại lộ rồi, đúng không ạ? Cúng cáo đại lộ đàng hoàng, cúng đó có nghĩa là cầu nguyện cho các vị thần linh thổ trạch, các vong linh khuất mài, khuất mặt vớt vưởng ở ngoài đường ngoài xá, các vị hỗ trợ cho mình, mong rằng hỗ trợ cho cái đoàn đi nó được bình an suôn sẻ, mới cúng như thế rồi. Nhưng chúng ta rải bố thí cho ai? Nhiều người quan điểm là rải tiền vàng bạc có nghĩa là bố thí cho những vong hồn. Vong hồn nào tôi không thấy, mà tôi thấy toàn là xả rác xả rưới không, nó nguy hiểm quá nhiều. Còn nếu mà chúng ta muốn cúng cô hồn thì đâu cần phải rải đường xá như thế, làm ơn vô chùa không, cúng chuẩn tế cô hồn, hoặc là nhà mình cúng ở tại nhà, có mắc mới đâu cũng cúng vậy. Ở chùa đây, xin lỗi các vị, nếu như ở chùa Thiện Hòa này mà đi trưởng tổ chức ví dụ rằm tháng 7 mà cúng đại đàn chuẩn tế đó, nói thật với các vị, một vị thầy, các vị thầy triệu thỉnh đó, hả, là 100.000 hương linh khắp cả toàn thành phố trở về vẫn được như thường. Chứ là phải là gần đây mới được, xa đi không được đâu. Cho nên muốn cúng cái gì cho cô hồn để làm ơn về chùa, còn không là ở nhà chúng ta, không có ra ngoài đường mà dục tùm lum như thế được. Tôi thấy cái này các vị, tôi đưa ý cho chúng ta thấy việc làm chúng ta đã từng làm như vậy có hợp lý chăng, và có đúng theo chánh pháp hay không, đó là một vấn đề mà chúng ta phải suy nghĩ. Bởi vì nó không phải là của Phật pháp. Việc làm đúng chánh pháp có nghĩa là mình làm đúng theo lời dạy của Phật. Và chúng ta xem coi Tam Tạng Thánh Điển không có lời kinh nào mà Đức Phật dạy chúng ta cho con mà đi đưa đám con phải rải tiền vàng bạc nha, không có. Không có. Không bao giờ có kinh nào nói mà tại sao chúng ta làm nếu như chúng ta là Phật tử. Cho nên cái điều chúng ta phải suy nghĩ là không cần phải học kinh điển quá cao xa, nhưng những cái việc làm đầu tiên nhất, gần gũi nhất chúng ta phải xem lại để chúng ta chấn chỉnh lại việc làm chúng ta. Nếu như chưa hợp chánh pháp, chưa đúng chánh pháp, chúng ta phải chấn chỉnh trở lại, canh tân cải cách gò để xử lý nó phải hợp tình hợp lý. Đó mới là cái việc làm chúng ta phải cần làm. Đó, tôi muốn nói về tập tục quá nha, để chưa nói gì khác. Vậy bây giờ có vấn đề người Bắc của chúng tôi đó, là coi như là khi mà đưa quan á, là lót đường, con gái lót đường cho cha mẹ, gọi là báo hiếu đó. Ở đây có ai người Bắc không? Hả? Bắc năm tư có không? Có ai đồng môn với tôi không? Bắc năm tư tôi đang ngồi. Anh như thế thì các vị thấy là quan điểm của người Bắc á, là khi mà hòm đi ra ngoài ngõ, các người con gái đều phải nằm xếp lớp thẳng hàng như thế này để lót đường, gọi là trả hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà nếu giả sử là con gái á, thì ví dụ hòm đi như thế này thì cái đầu hướng ra ngoài, nhưng riêng con dâu thì cái đầu hướng vừa trong hòm, hướng về cái hòm á. Bởi vì ta quan niệm con gái là con ở ngoại tộc, mà con gái ruột mình là con ngoại tộc, bởi vì xuất giá là có theo chồng, nhưng con dâu mới là con ruột mình. Cho nên các cụ cứ cho con dâu nhìn hướng về cái hòm thôi. Thế thì xếp lớp, các cụ hồi xưa là các cụ chưa hiểu hết được cái đạo Phật, cho nên các cụ làm như thế để nhắc nhở con cháu chúng ta cái gì cũng phải là tôn kính hiếu kính cha mẹ thôi. Nhưng mà đời nay chúng ta hiện đại rồi, cái hiếu kính đó chúng ta phải, thay vì hiếu kính như vậy thì bằng cách đó chúng ta là hiếu kính bằng cách khác. Đó là cái người chúng ta cần phải thay đổi và phải làm. Bây giờ đường xá, tôi hỏi các vị nha, ngay ở trước chùa Thiên Hòa này, nếu lỡ ai mà cái nhà mà xác ở đây có duyên á, gia đình chúng ta có người mất mà cứ keo cái kiểu mà lót đường như thế thì bảo đảm cho xe cán chứ không phải là làm gì hết. Nó không hợp lý chút nào. Mình là con người trí thức mà, đúng không? Đâu có phải là mình dài ngoài đường, ngoài xá lót như thế cho ai. Mình là dân trí thức. Nếu như giả chăng con cháu của các vị là bác sĩ, kỹ sư làm sao? Đúng không ạ? Nó là giám đốc của một công ty làm sao? Vậy bắt nó nằm dài như thế thì ai coi ra? Nó sự thật đó. Nó không hợp trong thời đại này. Cho nên chúng ta biến cái vấn đề báo hiếu cho người mất ở cái dạng khác, chứ còn hạn chế về lĩnh vực đó. Hồi xưa thì đường xá nó vắng vẻ, nó khác. Bây giờ thành phố nào mà phát triển nó xe còn càng đông đúc. Nhất là thành phố Hồ Chí Minh, nó bảo đảm là chết chắc rồi chứ không làm gì được. Đông quá là kẹt đường, kẹt xe. Đó là một vấn đề chúng ta làm ách tắc giao thông. Và như thế người ta nhìn vô nó tín ngưỡng đạo Phật nó vậy. Nói gì là nói quan cho Đức Phật của chúng ta, và đạo Phật chúng ta chưa bao giờ dạy như thế. Mà ông bà cũng cho không hiểu thì chúng ta phải tôn trọng ông bà, chúng ta phải gạn lọc những cái gì phù hợp, đúng chánh pháp, hợp với thời đại thì chúng ta trân trọng, còn không chúng ta để qua một bên. Nên mà tại sao chúng ta không làm được như vậy? Nên tôi mong rằng các vị, ngay cả vấn đề đám ma cũng là cái việc làm mà chúng ta đã từng làm, từng bị vướng đó. Thời nay thì thật là chưa có hợp với chánh pháp chút nào cả. Chưa hợp chánh pháp là bởi vì Đức Phật chưa từng dạy như thế. Chúng ta chỉ làm theo phong tục tập quán thôi. Và phong tục tập quán của ông bà chúng ta ảnh hưởng Trung Quốc rất là nhiều. Cho nên tư tưởng Trung Quốc đưa vào Việt Nam chúng ta toàn là tín ngưỡng nhiều nhất. Quá là tín ngưỡng đi. Cho nên cái thuật mà đốt giấy tiền vàng bạc cũng vậy, các vị biết cũng là của Trung Quốc, chứ phải của đạo Phật chúng ta đâu. Các vị nhìn đi. Cho nên cái việc làm của những người đệ tử Phật hôm nay ở tại chùa Thiên Hòa này, chúng ta có thật tu thật học thì chúng ta phải xét lại những cái việc mà chúng ta đang sống trong xã hội, đối diện những cái việc mà chúng ta đang làm, làm thế nào để hợp chánh pháp và không hợp chánh pháp. Chúng ta phải xem lại. Đốt tí tiền vàng mã để xuống dưới cho người mất nhận được không? Ai biết? Không biết. Đúng không? Rồi tự mình phân ra tùm lum hết à. Âm sao dương vậy phải không? Có nghĩa là ở trên trần sao thì ở dưới cũng có đường, có xá, có bưu điện, có nhà lầu, có xe hơi cũng chạy ào ào, cũng có tiền để xài. Cho nên tự nhiên cái là người Hoa, người ta, những người mà người ta tưởng tượng ra, người ta phải bài ra những cái kế sách buôn bán làm ăn. Người ta làm để cho chúng ta, người ta mới buôn bán được chứ. Mình nghe cũng hợp lý lắm, tin mà. Hiểu Phật Pháp thì chưa hiểu, mà nghe nói là tin liền. Cho nên có nhiều người mua cả mấy triệu đồng cái tiền vàng bạc đã chế nha, còn mua nhà lầu 2 tầng 3 tầng mong cho hương linh mình có ở đầy đủ, phải không? Rồi chưa đâu, hồi xưa đâu có euro đúng không? Hồi xưa cũng chưa có tiền đô, mà tiền Việt Nam sao nó nhái ra tiền như thế, mà đề là tiền âm phủ. Chứ bây giờ có đô la thì nó in ra đô la, mà đô la âm phủ, ngân hàng âm phủ.